Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên khởi tố đối tượng gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy. Thành phố Thái Nguyên tiên phong trong chuyển đổi số. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung chi tiết. Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9, nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng, ngày 1 tháng 8 năm 1930, ngày 1 tháng 8 năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên, báocaoviên.vn. Cuộc thi diễn ra từ ngày 17 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 8 năm 2023, gồm 3 tuần thi. Tuần thứ nhất, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023. Tuần thứ hai, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023. Tuần thứ ba, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023. Mỗi tuần thi, ban tổ chức sẽ đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử ngành tuyên giáo, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của ngành tuyên giáo, một số đặc trưng, yêu cầu, nhiệm vụ nổi bật của ngành tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. Đối tượng tham gia cuộc thi: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, trừ các thành viên trong ban tổ chức, tổ thư ký cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi khuyến khích và đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Để tham gia, người dự thi truy cập cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tại trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên, báocaoviên.vn của Ban Tuyên giáo Trung ương hoặc trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi. Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn một phương án đúng cho mỗi câu hỏi, người dự thi phải dự đoán tổng số lượt người dự thi trong tuần thi đó, nhấp chuột vào phần hoàn thành để kết thúc phần trả lời. Kết thúc mỗi tuần thi, ban tổ chức cuộc thi sẽ công bố các cá nhân đạt giải trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên. Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và một số giải thưởng khác do ban tổ chức cuộc thi quyết định. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, sáng ngày 14 tháng 7, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các cơ quan, đoàn thể của thành phố. Trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên đã thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh anh dũng của các chị các anh đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống của dân tộc, phấn đấu vượt mọi khó khăn thử thách, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ngày 13 tháng 7, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và khen thưởng các mô hình dân vận khéo năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng của thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là qua việc tăng cường nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội, tình hình dân tộc tôn giáo, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố đã từng bước đi vào nề nếp. Thành phố cũng tập trung chỉ đạo xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Đến nay toàn thành phố có 394 mô hình dân vận khéo, 354 mô hình tập thể, 40 mô hình cá nhân trên các lĩnh vực. việc đẩy mạnh công tác dân vận đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đồng thuận triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Công tác dân vận cũng đã góp phần quan trọng để 6 tháng đầu năm, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả khá. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại hội nghị, thành phố Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận 14 mô hình dân vận khéo cấp thành phố, biểu dương khen thưởng 41 mô hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả. Chiều ngày 13 tháng 7, Đảng bộ phường Tân Lập tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023 cho 6 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Trong đợt 19 tháng 5 năm 2023, Đảng bộ phường Tân Lập có 6 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm và 40 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp của mỗi đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên đã chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng và mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ của mình trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, luôn là tấm gương sáng về mọi mặt cho thế hệ trẻ noi theo. Cảm ơn sự quan tâm và ghi nhận của Đảng, các đồng chí vinh dự nhận huy hiệu Đảng đợt này khẳng định sẽ luôn nỗ lực hoàn thành tốt vai trò người đảng viên, tích cực tham gia các phong trào thi đua để xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 14 đến ngày 15 tháng 7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 39 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Kiểm tra rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để chủ động di rời, sơ tán người dân, đảm bảo an toàn khi có tình huống xảy ra. Sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lũ, phân công thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trực ban nghiêm túc, nhất là vào ngày nghỉ cuối tuần, thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại nếu có, về Văn phòng Thường trực để tổng hợp báo cáo theo quy định. Ngày 7 tháng 7, Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất tại dự án, đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thanh niên Xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường. Mục đích đấu giá quyền sử dụng đất nhằm thu tiền cấp quyền sử dụng đất cho nhà nước. Thời hạn sử dụng, đất ở lâu dài. Hiện trạng các ô đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Cụ thể, 14 thửa đất được thông báo đấu giá lần này đều là đất thổ cư, có vị trí bám mặt đường quy hoạch rộng 15m, có diện tích mỗi thửa từ 295,7m2 đến 513,5m2, có mức giá khởi điểm từ 9,6 triệu đồng trên 1m2 đến 10,95 triệu đồng trên 1m2. Theo thông báo của Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc, thời gian xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá là từ ngày 7 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2023, tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Thời gian địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc. Khách hàng có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp hoặc qua đường bưu chính từ ngày 7 tháng 7 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2023 trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu. Đối tượng tham gia đấu giá, hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá, không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, từ 14 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2023 tại Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc. Địa chỉ tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ngày 12 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Doanh, sinh năm 1991, ở xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 11 tháng 7, tại khu vực tổ 4, phường Tân Thịnh, Ngô Văn Doanh đã bị tổ công tác của Công an phường Tân Thịnh kiểm tra hành chính. Qua làm việc, Doanh thừa nhận chiếc xe máy Honda Way A mà Doanh đang dắt là xe ăn trộm tại khu vực xóm trọ gần Đại học Thái Nguyên thuộc tổ 1 phường Tân Thịnh. Qua đấu tranh của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên, Doanh khai nhận trước đó đã thực hiện 13 vụ trộm cắp tài sản là xe máy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Gần nhất vào ngày 9 tháng 7 năm 2023, Doanh đã lấy trộm một chiếc xe máy Honda Vision ở khu vực tổ 2 phường Tân Thịnh. Sau đó, Doanh đã bán xe cho Nguyễn Khánh ở xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng. Dù biết chiếc xe này là tài sản do Doanh phạm tội mà có, song Khánh vẫn đồng ý mua với giá 4 triệu đồng. Ngoài chiếc xe này, trước đó Khánh đã mua 5 chiếc xe máy khác do Doanh trộm cắp và bán trên mạng xã hội. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khánh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, quán triệt chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, mở ra nhiều cơ hội phát triển, có tác động mạnh mẽ trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp, thực hiện nghị quyết số 01 NQTU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, góp phần thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh hiện đại, trở thành đô thị thông minh theo định hướng của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. Với mục tiêu xây dựng chính quyền số, hình thành đô thị thông minh, năm 2022, thành phố Thái Nguyên chính thức khai trương đưa vào sử dụng trung tâm điều hành đô thị thông minh và hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn với tổng mức đầu tư 44,9 tỷ đồng. Tại đây được tích hợp số liệu hệ thống báo cáo kinh tế xã hội, số liệu về y tế, giáo dục, camera trên bản đồ số và camera giám sát an ninh, an toàn giao thông và hệ thống phản ánh hiện trường được tích hợp từ hệ thống IOC của tỉnh. Được xây dựng trên nền tảng các ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, trung tâm IOC của thành phố Thái Nguyên đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền thành phố Thái Nguyên, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với việc đưa vào sử dụng trung tâm IOC, thành phố Thái Nguyên tiếp tục duy trì hiệu quả việc tổ chức các hội nghị trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, duy trì triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ tại các hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố và phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố và các phường xã, đồng thời thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Hiện nay, tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa là trên 40.180 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 87%. 100% hồ sơ cán bộ công chức, viên chức được số hóa. 100% văn bản đi được ký số. Đã cấp 548 chữ ký số, 400 hòm thư điện tử công vụ cho các đơn vị và cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn. 121 thủ tục hành chính được cung cấp toàn trình. 285 thủ tục hành chính một phần được công bố. Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên đã triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc 25 dịch vụ công thiết yếu và nhóm giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích thuộc đề án. Tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an cung cấp. Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu sổ sức khỏe điện tử Bộ Y tế đạt 99,78%. Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch đạt gần 104%. Để làm rõ thêm các vấn đề này, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với lực lượng công an hiện nay là khi được chuyển đổi số thì người dân đã được hưởng lợi. Thứ nhất là đối với lực lượng công an thì tất cả giải quyết thủ tục hành chính thì người dân có thể là ngồi ở nhà làm trong công tác đăng ký hộ khẩu, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hay là hiện nay làm hộ chiếu. Và tất cả chúng tôi đã thực hiện trên dịch vụ công. khi giải quyết thủ tục hành công đối với ngành công an là một, hiện nay được đánh giá là một trong những cái đơn vị là tiên phong đi đầu đối với toàn quốc.
Để đẩy mạnh phát triển kinh tế số, thành phố Thái Nguyên đã triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Hiện nay cơ bản người dân đã chủ động thay đổi phương thức thực hiện các giao dịch như thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Từ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt chuyển sang thanh toán điện tử, 100% các chợ đủ điều kiện đều đã triển khai mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt. 100% các đơn vị trường học đã triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong việc thu nộp học phí và các khoản thu khác. Nhiều đơn vị bệnh viện đã và đang phối hợp với các ngân hàng xây dựng mô đun kết nối thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. Trên địa bàn thành phố hiện có trên 183 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ nhu cầu ứng dụng, chuyển đổi số có sức cạnh tranh trên thị trường. Tổng doanh thu kinh tế số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt khoảng 60.000 tỷ đồng. Việc phát triển nền tảng xã hội số, hình thành công dân số được thành phố chỉ đạo triển khai mạnh mẽ trong ngành giáo dục và đào tạo. Hiện nay, 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đã sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Triển khai thí điểm về trường điển hình chuyển đổi số để làm cơ sở đánh giá và nhân rộng ở cả 3 cấp học. Xây dựng 28 đơn vị điển hình về chuyển đổi số. Đánh giá về hiệu quả công tác chuyển đổi số trong trường học. Ông Đặng Quang Đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu Văn An nói.
Hiện tại thì trường chúng tôi thì cũng đã thực hiện chuyển đổi số trong các cái hoạt động quản lý của nhà trường. Cụ thể trong hoạt động quản lý thì nhà trường cũng đã triển khai các cái phần mềm hệ thống, các cái ứng dụng để thực hiện theo dõi, kiểm tra đánh giá học sinh. Đối với các thầy cô thì cũng đã triển khai số hóa các loại hồ sơ sổ sách. Nhà trường cũng đã triển khai cái việc thực hiện, đó là thực hiện các khoản thu không dùng tiền mặt khi đưa cái chuyển đổi số vào trong nhà trường. Thì cũng góp phần nâng cao cái hiệu quả trong công tác quản lý của nhà trường.
Nhằm hỗ trợ người dân tích cực tham gia chuyển đổi số, thành phố Thái Nguyên đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng tại 401 xóm, tổ dân phố trên địa bàn với trên 2.697 thành viên. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các nền tảng mạng xã hội trên điện thoại thông minh. Kết quả đến nay, thành phố Thái Nguyên có số lượng đảng viên đã cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên là 24.448 đồng chí. Có tổng số 105.047 tài khoản đã cài đặt và sử dụng ứng dụng C Thái Nguyên. Tiếp nhận từ Trung tâm Điều hành Thông minh của tỉnh 647 phản ánh hiện trường. Các phản ánh đã được giải quyết kịp thời và cơ bản được nhân dân đánh giá ở mức độ hài lòng. Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Tổng số địa chỉ số thành phố cần cập nhật là 99.803 địa chỉ. Ủy ban nhân dân các phường xã đang tổ chức ra quân triển khai thực hiện đã cập nhật trên 88,40% địa chỉ, dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Trao đổi về mục tiêu tiếp theo trong công tác chuyển đổi số của thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, ông Trần Thanh Hải, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết 01 đã đề ra, kịp thời điều chỉnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp phù hợp hiệu quả. Và trước mắt thì chúng tôi tập trung vào các nội dung như sau. Thứ nhất thì sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng nền tảng cung cấp dịch vụ công di động kết hợp với các mạng xã hội, nền tảng phân tích tổng hợp dữ liệu, các kho dữ liệu dùng chung để cung cấp phục vụ dịch vụ công thông minh và cá nhân hóa dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Thứ hai thì chúng tôi sẽ tham mưu ban hành kế hoạch phát triển kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở, kế hoạch số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu số hóa phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thứ ba nữa là triển khai xây dựng và khai thác kho dữ liệu dùng chung của thành phố, phục vụ chuẩn hóa và tái cấu trúc lại các hệ thống thông tin để tiến tới hình thành trung tâm dữ liệu chung của thành phố. Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện chuyển đổi số của thành phố.
Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sát sao của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 01, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các phòng, ban, đơn vị thành phố, các phường xã, công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. đây sẽ là nền tảng để thành phố Thái Nguyên thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại. Phần còn lại của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. 3.4. Quốc hội đã thảo luận và thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2024, việc thực hiện nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 và việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Đồng thời giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát trong năm 2024 đối với hai chuyên đề. Việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 và việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2009 đến hết năm 2023. 3.5. Sau khi xem xét báo cáo về kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, Quốc hội đánh giá cao sự chủ động quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương về tổ chức thực hiện chương trình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức. Đồng thời đề nghị khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về định mức, tiêu chuẩn, đơn giá còn thiếu, chưa phù hợp với thực tiễn, tập trung hoàn thành các chuẩn mực kế toán, phương pháp thống kê, thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng. Tới năm 2025, cơ bản hoàn thành các chuẩn mực kế toán và công khai báo cáo tài chính nhà nước, triển khai kế hoạch để hoàn thành các nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, khắc phục ngay tình trạng phân bổ, giao vốn, giải ngân vốn đầu tư công chậm, bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, ba chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2022. Có giải pháp mạnh mẽ trong cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 3.6. Về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15. Quốc hội cho rằng ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước đã được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời tổng hợp đầy đủ gửi đến Quốc hội. Tại kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội tiến hành thảo luận riêng về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4. Qua đó tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới về công tác dân nguyện của Quốc hội, nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhân dân. Quốc hội đánh giá cao công tác giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ghi nhận sự tích cực kịp thời của Chính phủ, các bộ ngành trong việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân cũng như nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý của nhà nước, góp phần tháo gỡ có hiệu quả nhiều khó khăn vướng mắc từ cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, tạo niềm tin của cử tri và nhân dân cả nước. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành và các cơ quan có liên quan trả lời giải quyết các kiến nghị tại báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tập trung khắc phục các hạn chế, thực hiện các kiến nghị đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu tại báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4. Khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm một số kiến nghị cử tri đã kiến nghị nhiều lần, các vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Ba lớn, định hướng công tác tuyên truyền. 1. Tuyên truyền kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 thành công tốt đẹp, đổi mới, sáng tạo và đáp ứng tình hình thực tiễn của đất nước như: lần đầu tiên Quốc hội tiến hành thảo luận riêng về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến từ kỳ họp lần thứ 4 khóa 15, có nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, nhất là đưa ra các giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2023, thúc đẩy thị trường nội địa, đẩy nhanh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. 2. Tập trung tuyên truyền các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua cho ý kiến, đặc biệt nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, làm rõ ý nghĩa của việc thông qua nghị quyết để tạo động lực, nguồn lực mới để thành phố Hồ Chí Minh phát triển, phát huy tiềm năng lợi thế cho vùng Đông Nam Bộ phát triển kinh tế xã hội cũng như thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 31 NQTU ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Phân tích kỳ họp này, Quốc hội có nhiều quyết sách quan trọng thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, như quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sửa đổi bổ sung căn bản các thủ tục quy định về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài ở Việt Nam. 3. Cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.